họ đã hiểu thơ Đường hơn nhiều tay khoa bảng. Hồn thơ Đường vắng đã lâu, nay lại trở về trong thơ Việt. Lần đầu tiên năm 1934, nó đi theo James Leyba. Leyba giao lại cho Thái Can. Thái Can giàu, Leyba sang. Ở Thái Can cũng như ở Leyba, hồn thơ Đường có cái cốt cách đời thịnh. Với Đỗ Huy Nhiệm, Dân Đài, Lưu Kỳ Linh, Phan Khắc Khoan, thâm tâm, hoặc nó kín đáo, tinh vi hơn, hoặc nó rắn rỏi chắc chắn hơn, nhưng cũng nghèo hơn. Cái nàng thơ xưa nay thật là rắc rối, có người cả đời phiêu bạc đâu đâu, bỗng một hôm ghé về, liền được nàng đãi một bài thơ, người có diễm phúc ấy là Phan Thanh Phước, lại có người chưa từng gặp. Chỉ ngắm dung nhan nàng ở mấy nhà quen Đoàn Thị Điểm, bà huyện Thanh Quan, Nguyễn Du cũng được nàng hai ba lần gửi yêu, Huy Cận. Thế mà có người say theo thì nàng lại chẳng mặn mà chi, như hai thầy trò Đông Hồ, Mộng Tuyết. Đến nỗi một buổi sáng kia hai thầy trò chán nản bỏ đi tìm duyên mới. Nhưng Đông Hồ Mộng Tuyết còn may mắn hơn nhiều người khác, những người này cố ý bưng tai cho đừng nghe thấy tiếng gọi phương xa, họ quyết giữ trọn nghĩa thủy chung với nàng thơ cũ, nhưng họ đã bị ruồng rẫy mà không hay, có phải Nguyễn Giang cũng ở trong bọn những người xấu số ấy? Cảm được lòng người đàn bà khó chiều kia, họ chỉ có Quách Tấn. Mối lương duyên gây nên từ một tấm lòng đến mùa cổ điển thì thực là đầm thắm. Mùa cổ điển gồm cả cái giàu sang của Thái Can, Leyba, xúc tích lại trong một khuôn khổ rắn chắc. Nhưng Quách Tấn có thực là một nhà thơ cũ hoàn toàn, có thực Quách Tấn không bao giờ mơ tưởng bạn phương xa. Tôi muốn xếp riêng vào một dòng những nhà thơ tuy có chịu ảnh hưởng phương Tây nhưng rất ít và cũng không chịu ảnh hưởng thơ Đường. Thơ của họ có tính cách Việt Nam rõ rệt. Đứng đầu dòng này là Lưu Trọng Lư, điều ấy không có gì lạ. Lưu Trọng Lư nhát đọc sách nhất trong các thi sĩ đương thời. Họ lưu ưa sống một cuộc đời nhiều hơn trong sách vở, sách Tàu hay sách Tây cũng vậy. Thi nhân chỉ nhớ mang máng một ít Kiều, một ít Chinh Phụ Ngâm, 5-7 câu trong bản dịch Tỳ Bà Hành, cùng vài bài cổ phong từ khúc của Tản Đà. Trong những thể thơ ấy, Lưu Trọng Lư đã gửi rất dễ dàng nỗi đau buồn riêng của một người thanh niên Việt Nam thời mới. Một nhà thơ khác cũng tìm cảm hứng trong thi phẩm thời xưa, Phan Văn Dật. Trái lại, trong thơ Nguyễn Nhược Pháp, chịu không thể thấy dấu tích một nhà thơ xưa nào. Không biết ai đã giúp Nguyễn Nhược Pháp tìm ra nụ cười kín đáo, hiền lành và có duyên ấy. Alfred de Musset chăng? Dù sao đây rõ ràng là một nụ cười riêng của người Việt. Thế mà lạ, trong vườn thơ, nó chỉ nở ra có một lần, sau này Nguyễn Bính đi tìm tính chất Việt Nam, lại trở về ca dao. Thơ Nguyễn Đình Thư cũng có chịu ít nhiều ảnh hưởng ca dao, là chỉ mượn ở ca dao cái vẻ tình tứ, cho nên Nguyễn Đình Thư gần Kiều hơn. Cuối năm ngoái có xuất bản một tập thơ đáng lẽ được người ta để ý hơn mới phải, Thơ Say của Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương rất gần Lưu Trọng Lư, Tản Đà, cả ba đều say, nhưng cái say của Vũ Hoàng Chương mới hơn, cái chán nản cũng thế, tuy có chịu ảnh hưởng thơ Pháp, nhưng trước hết là phản ảnh của một cuộc đời mới. Say mà không điên và cái chán nản, dầu có cái vị Baudelaire vẫn nhẹ nhàng khoáng đãng không nặng nề u ám như cái chán nản của Baudelaire. Ngoài Lưu Trọng Lư, Phan Văn Dật, Nguyễn Nhược Pháp, Nguyễn Bính, Nguyễn Đình Thư, Vũ Hoàng Chương, trong dòng Việt cơ hồ không còn ai, hoặc cũng có thể tìm thấy ở đây Đông Hồ, Nguyễn Xuân Huy, Thúc Tề, Nguyễn Dĩ, TTKH, Hàng Phương, Mộng Huyền, Trần Huyền Trân, nhưng không lấy gì làm rõ lắm. Các nhà thơ về dòng này thường có lời thơ bình dị, họ ít ảnh hưởng lẫn nhau và cũng ít có ảnh hưởng đối với thi ca cận đại. Thi phẩm của họ có tính cách vĩnh viễn nhiều hơn tính cách một thời. Giả họ nương vào thanh thế phương Tây cũng ít. Lưu Trọng Lư có thơ đăng báo trước Thế Lữ, nhưng đến khi Thế Lữ ra đời, người ta tưởng không có Lưu Trọng Lư nữa. Gần đây trong làng thanh niên hình như có người lại sực nhớ tới tác giả Tiến Thu, phải chăng thi ca Việt Nam đã đi đến chỗ xoay chiều? Đó là ba dòng thơ đã đi song song trong 10 năm qua. Cố nhiên trong sự thực ba dòng ấy không có cách biệt rõ ràng thế. Nếu ta nghĩ đến những dòng sông, thì đó là những dòng sông nước tràn bờ và luôn luôn giao hoán với nhau. Tuy mỗi dòng mỗi khác, nhưng cả ba dòng đều có dài xu hướng chung. Phong trào thơ mới, lúc bộc phát có thể xem như một cuộc xâm lăng của văn xuôi tràn vào địa hạt thơ, phá phách tan tành. Một đặc tính của văn xuôi là nói nhiều, cho nên trong thơ hồi bấy giờ thi tứ hình như giãn ra, ta là một khách chinh phu. Cả ý thơ dồn lại trong hai chữ chinh phu, bốn chữ kia thừa, hãy so sánh câu ấy của Thế Lữ với một câu thơ xưa. Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo. Bảy chữ không một chữ thừa, nhưng rồi thơ mới cũng mất dần tính cách văn xuôi. Câu thơ càng ngày càng thêm hàm súc, đôi khi lại còn hàm súc quá. Trong thơ Huy Cận đã thấy những câu như ngàn năm sực tỉnh lê thê, trên thành son nhạc, chiều tê cúi đầu. Hai câu ấy còn hiểu được một phần. Thơ của một vài người gần đây lại hàm súc đến nỗi có những câu không ai hiểu gì cả. Trong 10 năm chúng ta đi từ thơ đến văn xuôi, rồi lại từ văn xuôi đến thơ và ra ngoài địa hạt thơ. Đồng thời ta thấy mất dần cái hăng hái lúc đầu, còn nhớ ông Nhất Linh quả quyết rằng thơ Đường Luật nếu có hay cũng chỉ hay về văn thể, không hay về ý tưởng. Ông Lưu Trọng Lư công kích Tràng. Theo họ Lưu, phép đối trong thơ cũ bất ngoại, con chó đi ra, con mèo chạy vô. Ông Phan Khôi đòi đưa những bài thơ cũ người ta hùa nhau khen hay. Lột tận xương, ra xem cái hay ở đâu. Thật là liều lĩnh, những câu liều lĩnh như thế mà hồi bấy giờ bao nhiêu người cho là tự nhiên. Hẳn có sức gì nâng người ta lên trên những điều phải chăng, mực thước. Ấy là một nguồn sống đương rạo rực trong tâm trí thanh niên và những dần thơ linh động. 10 năm qua, bây giờ chúng ta biết điều hơn, không còn ai làm những câu thơ 27 chữ như Nguyễn Thị Kim hay có đủ 12 chân như Nguyễn Dĩ. Những cái ngông cuồng trái với tinh thần tiếng Việt đều mất, hồn thiên của cha ông còn nương trong tiếng nói đã giữ con cháu không cho làm loạn. Như thế càng hay, chỉ sợ cùng với cái ngông cuồng ta mất luôn cả tinh thần sáng tạo. Không biết tương lai sẽ thế nào, tôi chỉ lo một nhà thơ mới có tài là một nguồn sống. Nhưng nguồn sống vừa xuất hiện mầm chết đã đi theo. Tôi gọi bằng mầm chết, cái thói bắt chước vô ý thức, nó đương lưu hành trong làng thơ như một cái quạ. Không một nhà thơ nào nổi tiếng mà không có một bọn súng lại bắt chước rồi tìm ra những vẻ đẹp riêng. Thì còn nói gì? Đằng này, bọn họ như những con thiêu thân chỉ nhảy vào lửa để mà chết. Nói cho đúng, nhiều người vẫn còn ngông cuồng chán, phong trào thơ mới đã phá vỡ ít khôn khổ xưa. Mấy người táo bạo này muốn tiếp tục công việc phá hoại ấy. Họ biến nghĩa tiếng một đi bằng cách sắp đặt tiếng này với tiếng khác một cách bất ngờ. Như thế rất chính đáng. Các nhà thơ chân chính xưa nay đều làm thế để nói cho đúng cái bản sắc của họ, nhưng bao giờ cũng giữ chừng mực. Các ông Bích Khê và Xuân Sanh, noi theo gương, Mallarmé, Valéry không thèm gìn giữ gì hết. Trong tác phẩm của họ vẫn chừng ấy tiếng ta rất quen. Nhưng thoảng hoặc ta mới tìm được dấu tích những ý tứ, những tình cảm ta vẫn quen gửi vào đó. Họ chạm chỗ rất tỉ mỉ, không phải những rồng những phượng như ngày trước, mà những gì chẳng ai biết tên, những gì đó đôi khi cũng đẹp. Đôi khi hình như họ đã diễn tả được những điều sâu kín, nhưng lời thơ rắc rối quá, dầu sao phần đông chúng ta cũng đành kính nhi diễn chi. Không, từ bao giờ đến bây giờ, từ Homer đến Kinh Thi, đến ca dao Việt Nam, thơ vẫn là một sức đồng cảm mãnh liệt và quảng đại. Nó đã ra đời giữa những buồn vui của loài người và nó sẽ kết bạn với loài người cho đến ngày tận thế. Và như thế chẳng có hại gì cho sự phát triển bản sắc của thi nhân. Đoàn thể bao giờ cũng đàn áp cá nhân bằng tất cả sức nặng của ý sáo, chữ sáo. Làm thơ là phản động, lại là lật cái lớp ý sáo, chữ sáo. Để tìm ở dưới những gì linh động và sâu sắc hơn. Tả tình hay tả cảnh không quan hệ, bởi tình hay cảnh đều hòa theo nhịp sống của thi nhân. Nhưng cứ đi vào hồn một người, ta sẽ gặp hồn nòi giống, và đi sâu vào hồn của một nòi giống, ta sẽ gặp hồn chung của loài người. còn gì riêng cho Nguyễn Du, cho người Việt Nam hơn truyện Kiều. Nhưng truyện Kiều cũng mãi mãi là một chuyện tâm sự của con người không chia màu da, chia thời đại. Nếu các nhà thơ bí hiểm này chỉ có vài ba người thì chẳng sao, cái tai nạn lớn nhất có thể xảy ra là tốn giấy. Chưa biết chừng họ sẽ làm giàu cho thơ Việt Nam cũng nên. Tôi chỉ sợ các thi nhân ta đều đua nhau vào con đường tối tăm ấy, rồi thơ sẽ thành món tiêu khiển riêng cho ít người nhàn rỗi, không còn ăn thua gì đến cuộc đời chung. Không, muốn tìm một nguồn sống cho thi ca phải theo hướng khác. Ảnh hưởng Pháp đã giúp ta nhận thức ra cái cá tính của ta, hoặc trở về thơ Việt xưa, hoặc tìm đến thơ đường, thơ Pháp, đi đâu thì ta cũng cốt tìm ra. Ta tìm và nhiều lần ta đã gặp. Tôi không biết rồi đây thơ Pháp và thơ đường, hay nói rộng ra thơ Trung Quốc, còn có thể đưa ta tới đâu. Nhưng có một điều rõ ràng là ảnh hưởng thơ xưa của ta hãy còn bạc nhược. Trong ba dòng thơ, dòng Việt luôn luôn bị gián đoạn, mà những nhà thơ xếp vào dòng này nhiều khi cũng chỉ nói mối cảm của mình một cách tự nhiên, không nhờ người xưa làm hướng đạo. Di sản tinh thần của cha ông đại khái hãy còn nguyên vẹn, nhưng tôi tin rằng có thể đưa sinh khí đến cho thơ và cứu các nhà thơ khỏi một tình thế chừng như lúng túng. Trong thi phẩm 10 năm nay, ta đã thấy hiện dần cái hình ảnh mới của người Việt Nam. Nếu các thi nhân ta đủ chân thành để thừa hưởng di sản, nếu họ biết tìm đến thơ xưa với một tấm lòng trẻ, họ sẽ phát huy được những gì vĩnh viễn hơn, sâu sắc hơn, mà bình dị hơn. Song bọn mới cũng chẳng vừa chi, họ nhất định cướp cho được Lưu Trọng Lư, Thái Can, vân vân và giành luôn cả Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đỗ Phủ, Lý Bạch. Có gì đâu, trong ý họ, thơ cũ là cái mớ thi ca đã xuất hiện khoảng nửa thế kỷ nay, đã trị vì một phần lớn cái bộ văn đàn bản giám của ông Trần Trung Diên. Hơn nữa, trừ một đôi khi hăng quá liều, còn thì họ nói thơ cũ, họ chỉ muốn nói những bài thơ dở gần đây, nhất là những bài thuộc về thể thơ họ căm nhất, thể luật. Nói tóm lại, thơ mới hoặc là tinh hoa của mấy ngàn năm văn học, hoặc là cặn bã một lối thơ đến lúc tàn. Định nghĩa như thế thì có thể cãi nhau mãn kiếp cũng chưa xong, lỗi ấy tại ai? Mới ngó qua thì hình như lỗi những người trẻ tuổi, nhưng ta hãy nghĩ danh từ thơ cũ là một danh từ chính họ vừa đặt ra. Ngày xưa không có thơ cũ, họ cần phải phản động lại một lối thơ rất thịnh hành trong vài 30 năm gần đây. Vẫn biết trong lối ấy cũng đã sản xuất ít bài có giá trị, song những bài ấy thưa thớt quá, không che được cái tầm thường mênh mông, cái trống rỗng đồ sộ, đương ngự trị trên thi đàn Việt Nam. Tinh thần lối thơ ấy đã chết, họ phải thoát ly ra khỏi cái xác chết để tìm một đường sống. Không biết gọi xác chết ấy là thế nào, họ đặt điều cho cái tên thơ cũ. Chữ dùng có thể sai, nhưng nguyện vọng của họ thì rất chính đáng. Có bao giờ họ xâm phạm đến các thi hào đời xưa đâu, mà người ta phải nhọc lòng bên vực. Họ chỉ công kích một lối thơ gần đây, một lối thơ tai hại, nó vẫn giống như thơ Lý, Đỗ, như cái nhăn mặt của Đông Thi, vẫn giống như cái nhăn mặt của Tây Thi vậy. Họ không muốn nhăn mặt, sợ mang cái dại của Đông Thi, họ tìm những vẻ đẹp khác, thơ mới ra đời. Ta hãy định nghĩa thế nào là thơ mới và luôn thể, hoặc ta sẽ tìm được cái nghĩa chính đáng của danh từ thơ cũ. Trước hết, muốn tránh mọi sự nhầm lẫn, xin hiểu chữ thơ theo nghĩa chữ thi trong kinh thi hay chữ Boisier trong tiếng Pháp, hiểu theo nghĩa rộng như vậy. Đã thế khi nói lối thơ mới chỉ là nói cho tiện, chứ thực ra thơ mới cũng nhiều lối, bởi không nhận rõ điều ấy nên đôi người tưởng thơ mới tức là thơ tự do. Đã đành theo cái định nghĩa của người đề xướng ra nó thì chính nó là thơ tự do. Nhưng trong 10 năm, hàng vạn người đã dùng danh từ thơ mới để chỉ rất nhiều bài thơ khác xa lối thơ tự do. Danh từ này vốn mới đặt ra, người ta trao cho nó nghĩa gì thì nó sẽ có nghĩa ấy, cho nên phải hiểu nó theo nghĩa thông thường, không thể hiểu theo cách định nghĩa của ông Phan Khôi. Lâu nay, mỗi khi có hứng, tôi toan dở ra ngâm dịnh thì cái hồn thơ của tôi như nó lúng túng, chẳng khác nào cái thân của tôi là lúng túng. Thơ chữ Hán ư, thì ông Lý, ông Đỗ, ông Bạch, ông Tô choáng trong đầu tôi rồi. Thơ Nôm ư, thì cậu Tiên Điền, bà Huyện Thanh Quang đè ngang ngực tôi, làm cho tôi thở không ra. Phan Khôi, Phụ Nữ Tân Văn, số 122 ra ngày 10 tháng 3 năm 1932. Thơ mới, dầu có sản xuất ra được một bậc thiên tài lỗi lạc, tôi cũng không vì bậc thiên tài ấy mà rẻ rúng ông Nguyễn Du thân yêu của tôi. Ông Nguyễn Du bất diệt, nhà thi sĩ của muôn đời. Lưu Trọng Lư, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, số 29 ra ngày 15 tháng 12 năm 1934. Thơ Tự Do chỉ là một phần nhỏ trong thơ mới. Phong trào thơ mới trước hết là một cuộc thí nghiệm táo bạo để định lại giá trị những khuôn phép xưa. Cuộc thí nghiệm bây giờ đã tạm xong và đây là những kết quả. Thể đường luật vừa động đến là tan. Những bài đường luật của Quách Tấn dầu được hoan nghênh cũng khó làm sống lại phép đối chữ, đối câu cùng cái nội dung chặt chẽ của thể thơ. Thất ngôn và ngũ ngôn rất thịnh, không hẳn là cổ phong ngày xưa đã thúc lại thành đường luật. Thất ngôn và ngũ ngôn bây giờ lại do đường luật giãn và nới ra, cho nên êm tai hơn, cũng có lẽ vì nó ưa dần bằng hơn dần trắc. Ca trù biến thành thơ tám chữ, thể thơ này ra đời từ trước năm 1936, nghĩa là trước khi ông Thao Thao đề xướng Yêu Dẫn Mất, Phần Nhiều Dần Liên Châu. Lục Bát vẫn được trân trọng, ảnh hưởng truyện Kiều và ca dao, song thất Lục Bát cơ hồ chết, không hiểu gì sao. Thơ bốn chữ, trước chỉ thấy trong những bài dè, nay cất lên hàng những thể thơ nghiêm chỉnh. Lục ngôn, thể trước chỉ thấy trong Bạch Dân thi tập, thỉnh thoảng cũng được dùng. Từ khúc, mà hồi đầu người ta toan đưa làm thể chính thức của thơ mới, đã chết dần cùng với thơ tự do. Thơ tự do có khi không dần như thơ Thái Can trong những nét đan thanh, thường thì có dần, nhưng dầu có dần, nó vẫn khác từ khúc, nó không bao giờ độc dần, ba câu cùng một dần đi liền với nhau cũng không mấy khi. Trong một bài từ khúc liên dần thường có dần chị dần em, như một bản nhạc có âm chính âm phụ. Luật đổi thanh rất tự nhiên trong thơ Việt vẫn chi phối hết thảy các thể thơ. Nói tóm lại, phong trào thơ mới đã dứt đi nhiều khuôn phép xưa, song cũng nhiều khuôn phép nhân đó sẽ thêm bền vững. Hẳn tương lai còn dành nhiều vinh quang cho những khuôn phép này. Nó đã qua được một cơn sóng gió dữ dội, trong khi các khuôn phép mới xuất hiện đều bị tiêu trầm như thơ tự do, thơ 10 chữ, thơ 12 chữ hay đương sắp sửa tiêu trầm như những cách gieo dần phỏng theo thơ Pháp. Đến đây chắc người ta nhắc lại cái câu đã nói nhiều lần, không có thơ mới, cái điều các anh gọi là mới, hơn ngàn năm trước đã có rồi. Thì ai chẳng nhận thấy thế, nhưng đã lâu lắm, ta chỉ quen với món thất ngôn báp cú, quen đến ngấy, bây giờ nếu có gì chưa quen ta cứ gọi là mới chứ sao. Ở nhà quê đến mỗi năm một lần ăn cơm mới, có ai bắt bẻ, mới gì thứ cơm ấy, năm ngoái đã ăn rồi. Vậy mặc dầu các lối thơ thông dụng đời nay chỉ là những lối thơ xưa phục hưng, nó vẫn mới như thường. Huống chi ta đã thấy những lối thơ xưa phục hưng đều có biến thể ít nhiều, nó mềm hơn, nhạc điệu câu thơ cũng khác, vì những chỗ ngắt hơi không nhất định, nhất là vì cái lối dùng chữ rớt đã được nhập tịch đường hoàng. Hôm nay tôi đã chết trong người, xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi. Hễ câu thơ chia làm hai, ba hay bốn đoạn, những chữ cuối các đoạn phải lần lượt bằng rồi trắc, hay bằng ngắn, không dấu, bằng dài, có dấu quyền, tôi gọi luật ấy là luật đổi thanh. Tiếng ta có bằng trắc rõ ràng, nhiều khi chỉ đổi thanh cũng đủ, không cần dần. Đọc mấy câu này của Đoàn Phú Tứ. Duyên trăm năm đứt đoạn, tình một thuở còn hương, hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát. Có ai ngờ là những câu không dần, còn như mấy câu này của Xuân Diệu. Đây thơ e ấp đã lâu rồi, chìm trong cỏ một vườn hoa cỏ vắng. Tức lòng tối đó một vườn hoa cháy nắng, xin lòng người mở cửa ngó lòng tôi. Giá thay chữ tôi cuối câu thứ tư bằng một chữ gì khác trong dấu đọc lên dẫn êm. Đại khái, Giao Dần phỏng theo thơ Pháp đều thừa như thế, mà lắm khi lại còn làm mất đi cả âm điệu bài thơ.
Hai câu thất ngôn ấy của Xuân Diệu hình dáng khác thơ xưa biết bao. Phép dùng chữ, phép đặt câu đổi mới một cách táo bạo cũng thay hình dáng câu thơ không ít. Những thể thơ cũng như toàn thể xã hội Á Đông muốn mưu lấy sinh tồn, không ít thì nhiều cũng phải thay hình đổi dáng. Nhưng hôm nay tôi chưa muốn nói nhiều về hình dáng câu thơ. Một lần khác buồn rầu hơn chúng ta sẽ thảo luận kỹ càng về luật thơ mới, về những dần giãn cách, dần ôm nhau, dần hỗn tạp, về ngữ pháp, cú pháp và nhiều điều rắc rối nữa. Bây giờ hãy đi tìm cái điều ta cho là quan trọng hơn, tinh thần thơ mới. Giá các nhà thơ mới cứ viết những câu thơ như hai câu vừa trích trên này thì tiện cho ta biết mấy, nhưng chính Xuân Diệu còn viết: người giai nhân bến đợi dưới cây già, tình du khách thuyền qua không buộc chặt. Và một nhà thơ cũ, Tả Cảnh Thu, lại có những câu nhí nhảnh và lả lơi: ô hay cảnh cũng ưa người nhỉ, ai thấy ai mà chẳng ngẩn ngơ. Giá trong thơ cũ chỉ có những trần ngôn sáo ngữ, những bài thơ chúc tụng, những bài thơ vịnh hết cái này đến cái nọ, mà các nhà thơ mới lại chỉ làm những bài kiệt tác thì cũng tiện cho ta biết mấy. Khốn nổi, cái tầm thường, cái lố lăng chẳng phải của riêng một thời nào. Và muốn hiểu tinh thần thơ cho đúng đắn, phải sánh bài hay với bài hay vậy. Âu là ta đành phải nhận rằng, trời đất không phải dựng lên cùng một lần với thế hệ chúng ta. Hôm nay đã phôi thai từ hôm qua, và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít nhiều cái cũ. Cái thời đại vẫn liên tiếp cùng nhau, và muốn rõ đặc sắc mỗi thời phải nhìn vào đại thể. Cứ đại thể thì tất cả tinh thần thời xưa hay thơ cũ, và thời nay hay thơ mới có thể gồm lại trong hai chữ tôi và ta. Ngày trước là thời chữ ta, bây giờ là thời chữ tôi. Nó giống nhau thì vẫn có chỗ giống nhau, như chữ tôi vẫn giống chữ ta. Nhưng chúng ta hãy tìm những chỗ khác nhau. Ngày thứ nhất, ai biết đích ngày nào, chữ tôi xuất hiện trên thi đàn Việt Nam, nó thật bỡ ngỡ. Nó như lạc loài nơi đất khách, bởi nó mang theo một quan niệm chưa từng thấy ở xứ này, quan niệm cá nhân. Xã hội Việt Nam từ xưa không có cá nhân, chỉ có đoàn thể, lớn thì quốc gia, nhỏ thì gia đình. Còn cá nhân, cái bản sắc của cá nhân chìm đắm trong gia đình, trong quốc gia, như giọt nước trong biển cả. Cũng có những bậc kỳ tài xuất đầu lộ diện, thẳng hoặc họ cũng ghi hình ảnh họ trong văn thơ, và thẳng hoặc trong văn thơ họ cũng dùng đến chữ tôi để nói chuyện với người khác. Song dầu táo bạo đến đâu thì họ cũng không một lần nào dám dùng chữ tôi để nói chuyện với mình. Hay thì cũng thế, với tất cả mọi người. Mỗi khi nhìn vào tâm hồn họ hay đứng trước loài người mênh mông, hoặc họ không tự xưng, hoặc họ ẩn mình sau chữ ta, một chữ có thể chỉ chung nhiều người, họ phải cầu cứu đoàn thể để trốn cô đơn. Chẳng khác gì tác phẩm họ vừa ra đời đoàn thể đã dành làm của chung, lắm khi cũng chẳng thèm ghi tên của họ. Ở phương Tây, nhất là từ khi có đạo Thiên Chúa, không bao giờ cá nhân lại bị rẻ rúng đến thế. Bởi vậy cho nên, khi chữ tôi với cái nghĩa tuyệt đối của nó xuất hiện giữa thi đàn Việt Nam, bao nhiêu con mắt nhìn nó một cách khó chịu. Nó cứ luôn luôn đi theo những chữ anh, chữ bác, chữ ông đã thấy chướng. Huống bây giờ, nó đến một mình. Nhưng ngày một, ngày hai, nó mất dần cái vẻ bỡ ngỡ. Nó được vô số người quen, người ta lại còn thấy nó đáng thương. Mà thật, nó tội nghiệp quá. Thi nhân ta cơ hồ đã đến mất cái cốt cách hiên ngang ngày trước. Chữ ta với họ to rộng quá, tâm hồn của họ chỉ vừa thu trong khuôn khổ chữ tôi. đừng có tìm ở họ cái khí phách ngang tàn của một thi hào đời xưa như Lý Thái Bạch. Trong trời đất chỉ biết có thơ. Đến chút lòng tự trọng cần để khinh cảnh cơ hàn, họ cũng không có nữa. Nỗi đời cay cực đang dơ vuốt, cơm áo không đùa với khách thơ. Không biết trong khi rên rỉ như thế, Xuân Diệu có nghĩ đến Nguyễn Công Trứ, một người đồng quận, chẳng những đã đùa cảnh nghèo mà còn lấy cảnh nghèo làm vui. Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cần no. Đêm năm canh an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngõ. Hàng nho phong vị phú, tinh xuân đã có cành mai đó, chẳng lịch xong mà cũng biết duyên, vui cảnh nghèo. Nhưng ta trách gì Xuân Diệu? Xuân Diệu, nhà thơ đại biểu đầy đủ nhất cho thời đại, chỉ nói cái khổ sở, cái thảm hại của hết thảy chúng ta. Đời chúng ta đã nằm trong dòng chữ tôi, mất bề rộng ta tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận. Cả trời thực, trời mộng vẫn nao nao theo hồn ta. Thực chưa bao giờ thơ Việt Nam buồn và nhất là xôn xao đến thế. Cùng lòng tự tôn, ta mất luôn cả cái bình yên thời trước. Thời trước, dù bị oan khuất như Cao Bá Nhạ, dù bị khinh bỏ như cô phụ trên bến Tầm Dương, vẫn còn có thể nương tựa vào một cái gì không di dịch. Ngày nay lớp thành kiến phủ trên linh hồn đã tiêu tan cùng lớp hoa què phủ trên thi tứ. Phương Tây đã giao trả hồn ta lại cho ta, nhưng ta bàng hoàng vì nhìn vào đó ta thấy thiếu một điều cần hơn trăm nghìn điều khác, một lòng tin đầy đủ. Đó, tất cả cái bi kịch đương diễn ngấm ngầm dưới những phù hiệu dễ dãi trong hồn người thanh niên. Bi kịch ấy họ gửi cả vào tiếng Việt, họ yêu vô cùng thứ tiếng trong mấy mươi thế kỷ đã chia sẻ vui buồn với cha ông. Họ dồn tình yêu quê hương trong tình yêu tiếng Việt. Tiếng Việt, họ nghĩ, là tấm lụa đã hứng vong hồn những thế hệ qua. Đến lượt họ, họ cũng muốn mượn tấm hồn bạch chung để gửi nỗi băn khoăn riêng. Nhưng do đó trong thất vọng sẽ nảy mầm hy vọng. Chưa bao giờ như bây giờ họ hiểu câu nói can đảm của ông chủ báo Nam Phong. Truyện Kiều còn, ta còn, nước ta còn. Chưa bao giờ như bây giờ họ cảm thấy tinh thần nòi giống cũng như các thể thơ xưa chỉ biến thiên chứ không sao tiêu diệt. Chưa bao giờ như bây giờ họ thấy cần phải tìm về dĩ vãng để vinh vào những gì bất diệt, đủ bảo đảm cho ngày mai. Tháng 11 năm 1941. Thế Lữ. Chính tên là Nguyễn Thế Lữ, sinh tháng 10 năm Đinh Mùi, tức 1907. Nơi sinh Thế Lữ lấy làm lạ, thấy người già nói là Thái Hà ấp Hà Nội, còn thi sĩ thì cứ tưởng là Lạng Sơn. Nơi đã ở từ khi còn bé đến năm 11 tuổi xuống Hải Phòng, học đến năm thứ ba ban thành chung thì bỏ để theo sở thích riêng. Sau đó lên Hà Nội học trường mỹ thuật nhưng lại thôi ngay, bắt đầu viết từ hồi này. Được ít lâu bị đau lại về Hải Phòng tĩnh dưỡng. Những ý thơ và đôi bài thơ đầu tiên như bài Lửa Tiếng Đàn nảy ra trong lúc này, có chân trong Tự Lực Văn Đoàn và trong tòa soạn các báo Phong Hóa, Ngày Nay, Tinh Hoa, đã xuất bản Mấy Dần Thơ năm 1935, Mấy Dần Thơ tập mới, Đời Nay, Hà Nội năm 1941. Luôn trong mấy năm, mê theo thơ người này người khác, tôi không hề ngâm thơ Thế Lữ. Tôi cứ nghĩ lòng trí tôi đã thay đổi, không còn có thể thích những dần thơ không cùng tôi thay đổi. Nhưng hôm nay, đọc lại những câu với tôi vẫn còn quen quen, tôi sung sướng biết bao. Tôi đón những câu thơ ấy với cái hân hoan của khách phiêu lưu lúc trở về cố hương, gặp lại những người thân yêu cũ. Dần nhìn nét mặt một hai người, khách không khỏi ngờ ngợ. Nhưng hề chi, khách vẫn gửi ở đó cái hương vị những ngày âm thầm qua trong gian nhà tranh nọ. Cả một thời xưa tỉnh dậy trong lòng tôi sống lại những đêm bình yên đầy thơ mộng. Độ ấy thơ mới vừa ra đời, thế lữ như vừng sao, đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam. Dầu sau này danh vọng thế lữ có mờ đi ít nhiều, nhưng người ta không thể không nhìn nhận cái công thế lữ đã dựng thành nền thơ mới ở xứ này. Thế lữ không bàn về thơ mới, không bênh vực thơ mới, không bút chiến, không diễn thuyết. Thế lữ chỉ lặng lẽ, chỉ điềm nghiêng, bước những bước vững vàng trong khoảnh khắc cả hàng ngũ thơ xưa phải tan dở. Bởi vì không có gì khiến cho người ta tin ở thơ mới hơn là đọc những bài thơ mới hay, mà thơ Thế Lữ về thể cách mới không chút rụt rè, mới từ số câu, số chữ, cách bỏ dần cho đến tiết tấu âm thanh, đọc những câu như nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi, với khi thét khúc trường ca dữ dội. Ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, dần bóng âm thầm lá gai cỏ sắc. Đọc những câu ấy, không ai còn có quyền biểu môi trước cuộc cách mệnh về thi ca đương nổi dậy. Cho đến những bài Thất Ngôn, Ngũ Ngôn, Lục Bát, Song Thất Lục Bát của Thế Lữ cũng khác hẳn xưa. Thế Lữ đã làm rạng dở những khuôn khổ ngàn năm không di dịch. Chữ dùng lại rất táo bạo, đọc đôi bài, nhất là bài Nhớ Rừng. Ta tưởng chừng thấy những chữ bị xô đẩy, bị dằn vặt bởi một sức mạnh phi thường. Thế Lữ như một viên tướng điều khiển quân đội Việt ngữ bằng những mệnh lệnh không thể cưỡng được. Nhưng con người táo bạo ấy vẫn không nỡ lìa những giấc mộng nên thơ của thời trước. Tuy ảnh hưởng của thi ca Pháp về phái lãng mạn, và nhất là ảnh hưởng tản văn Pháp đã khiến những mộng ấy có một ít hình dáng mới, một ít màu sắc mới, ta vẫn có thể nhìn nhận dễ dàng cái di sản của lớp người vừa qua. Thế Lữ cũng như phần đông thanh niên ta hồi trước hay buồn nản dẫn dơ. Người muốn sống cuộc đời ẩn sĩ, trăm năm theo dõi đám mây trôi. Người lưu luyến cảnh tiên trong tưởng tượng, phảng phất nghe sáo tiên, mãi mê nhìn những nàng tiên. Gợi nhớ trí mơ tưởng cảnh tiên, người không cần chi nhiều. Đương đi giữa đường phố rộn rịp, bỗng trông thấy những cành đào, cành mai là người đã tưởng nhớ cảnh quê hương. Bồng lai muôn thuở vườn xuân thắm, sáng lạng u huyền trong khói hương. Đương cùng bầu bạn uống rượu, vừa ngà ngà say là người đã thoát trần, bỏ bạn hữu ở lại để đi về chốn. Lung linh vàng dội cung quỳnh, nhịp nhàng biến hiện những mình tiên Nga. Ở xứ ta từ khi có người nói chuyện tiên, nghĩa là từ khi có thi sĩ, chưa bao giờ ta thấy thế giới tiên có nhiều vẻ đẹp như thế, phải chăng vì cõi tiên đã cùng cõi trần âu hóa? Nhưng làm tiên, làm ẩn sĩ hay làm chinh phu chỉ là chuyện mộng. Sự thực thì khi nghe tiếng ái ân réo rắt, chỉ có khách chinh phu đi theo đuổi bước tương lai, còn thi nhân và chúng ta ở lại bên sông cùng thiếu nữ. Sự thực thì giấc mộng ẩn sĩ tan dần trong một căn nhà ở Hà Nội, và nói cho đúng, thi nhân có lên tiên cũng chỉ để nói chuyện dưới trần. Những áo đào thiên tiên người thấy trong khi say thường phấp phới trên bờ hồ Hoàng Kiếm. Tôi muốn nói Thế Lữ vẫn nặng lòng trần, người say theo những cảnh đẹp của trần gian muôn hình muôn vẻ, từ cảnh vĩ đại sóng nghiêng trời thác ngàn đổ cho đến nét mong manh thấp thoáng cánh hoa bay. Người đã khéo tả hình sắc, lại cũng khéo tả âm thanh, những đoạn thơ tả cảnh, tả tiếng của Thế Lữ thật không sao kể xiết. Ngay trong những bài thơ không hay lắm, vẫn có nhiều câu rất thần tình, chẳng hạn như sáng hôm nay sương biếc tỏa mờ mờ, như hương khói đượm đầu cau mái rạ. Ánh hồng tía rắc ngọc châu trên lá, trời trong xanh, chân trời đỏ hay hay. Nhưng trong giường trần ai, còn gì thắm tươi hơn những thiếu nữ, cho nên không biết bao nhiêu lần thi nhân tả người đẹp với những nét tinh tế, dịu dàng và âu yếm, người thấy rõ, trên rừng tráng ngây thơ trong sáng, vẫn dơ qua một án hương buồn, người lặng nhìn. Đôi mắt cô em như say như đắm, như buồn in hình ảnh giấc mơ xa. Người mãi mê nghe tiếng hát của người đẹp. Tiếng hát trong như nước ngọc tuyền, êm như hơi gió thoảng cung tiên, cao như thông dúc, buồn như liễu, nước lặng mây ngừng, ta đứng yên. Có những thi nhân chỉ tìm ý thơ trong tình yêu của một người. Trái lại trong thơ Thế Lữ, thấp thoáng hình ảnh không biết bao nhiêu người. Mỗi thiếu nữ đã đi qua trong đời thi nhân hay trong trí tưởng thi nhân đều mang theo một chút hương ân ái. Đối với họ, thi nhân chưa đủ thân mật để gọi bằng em. Thi nhân chỉ dùng hai tiếng cô em, nghe lẳng lơ mà xa vời và thiếu tình ấm áp. Có lẽ Thế Lữ là một người khác yêu, lòng mở sẵn để đón một tình duyên không thấy tới, mối tình yêu không người yêu ấy mang mát khắp cỏ cây mây nước, nên thi nhân thường tả những cảnh đượm tình luyến ái. Mây hồng ngừng lại sau đèo, mình cây nắng nhuộm, bóng chiều không đi. Trời có những dải mây huyền thấp thoáng, như vấn dương lưu luyến quyện lòng ai, khiến cho cảnh bồi hồi ngây ngất, tiếng sáo chưa nở dứt trên không, khiến cho hồ nước mịt mùng, ngày không muốn hết, ta không muốn về. Thơ Thế Lữ là nơi hẹn hò của hai nguồn thi cảm. Thế Lữ đã băn khoăn trước hai nẻo đường, nẻo về quá khứ với mơ mộng, nẻo tới tương lai và thực tế. Đáng lẽ, Thế Lữ nên rẽ nẻo thứ hai này. Sau một hồi mộng mị vẫn dơ, thơ Thế Lữ như một luồng gió lạ xui người ta biết say sưa với cái sáng lạng của cuộc đời thực tế, biết cười cùng hoa nở chim kêu, biết yêu và biết yêu tình yêu. Thế Lữ đã làm giáo sư dạy khoa tình ái cho cả một thời đại. Nhưng hình như có hồi Thế Lữ đã đi lầm đường. Bởi người ta nói quá nhiều nên thi nhân tưởng quê hương mình là tiên giới và quên rằng đặc sắc của mình chính là tả những vẻ đẹp thực của trần gian. Tuy vậy, dầu về sau thơ Thế Lữ có phần kém trước, song giá những bài ấy là của một người khác thì vẫn có thể dành cho tác giả của nó một địa vị khá trên thi đàn. Bởi vì Thế Lữ ít khi ghép những lời suông, khi nào viết là cũng có chuyện gì để nói. Tôi nói về Thế Lữ đã nhiều quá rồi, nhưng còn biết bao nhiêu điều muốn nói nữa. Tôi thấy chung quanh tôi người ta lạnh lùng quá. Thế Lữ cơ hồ đã đi theo phần đông thi sĩ trong văn đàn bảo giám. Cái cảnh lạc phai ấy sao mà buồn thế? Không, ta hãy đi ngược lại thời gian. Quên những sở thích nhất thời và trân trọng lấy những bông hoa vẫn thắm tươi như hồi mới nở. Tháng 1 năm 1941. Nhớ rừng, lời con hổ ở vườn bách thú. Giận một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua, khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé diễu ai linh rừng thẳm. Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm, để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi, chịu ngang bày cùng bọn gấu dở hơi, với cặp báo chuồng bên vô tư lự. Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ, thuở tung hoành hống hách những ngày xưa, nhớ cảnh sơn lâm bóng cả cây già, với tiếng gió gào ngàn, nhớ giọng nguồn hét núi. Với khi thét khúc trường ca dữ dội, ta bước chân lên dõng dạc đường hoàng, lượm tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng, dần bóng âm thầm, lá gai cỏ sắc. Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc, là khiến cho mọi vật đều im hơi, Ta biết ta, chúa tể cả muôn loài, giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa, chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ tưng bừng. Đâu những chiều linh láng máu sau rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Ta ôm niềm uất hận ngàn thâu, ghét những cảnh không đời nào thay đổi, những cảnh sửa sang tầm thường giả dối, hoa chăm cỏ xén, lối phẳng cây trồng, dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng, len dưới nách những mô gò thấp kém. Dăm vườn lá hiền lành, không bí hiểm, cũng học đòi bắt chước kẻ hoang vu. Của chốn ngàn năm cao cả âm u, hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ, là nơi giống hầm thiên ta ngự trị, nơi thênh thang ta dùng dãy ngày xưa, nơi ta không còn được thấy bao giờ. Có biết chăng trong những ngày ngao ngán, ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn, để hồn ta phản phất được gần ngươi. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! Mấy dần thơ tập mới. Tiếng trúc tuyệt vời, tiếng địch thổi đâu đây, cớ sao mà réo rắt, lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt. Mây bay, gió quyến mây bay, tiếng vi vút như khuyên vang, như dìu dặt, như hắt hiu cùng hơi gió heo mây. Ánh chiều thu lướt mặt hồ thu, sương hồng lam nhẹ lan trên sóng biếc, rặng lau già xao xác tiếng reo khô, như khua động nỗi nhớ nhung thương tiếc trong lòng người đứng bên hồ. Cô em đứng bên hồ, nghiêng tựa mình cây dáng thẫn thơ, chừng cô tưởng đến ngày vui sẽ mất, mà sắc đẹp rõ ràng rồi sẽ tắt, như bóng chiều dần khuất dưới chân trời. Cho nên cô nghe tiếng trúc tuyệt vời, thổn thức với lòng cô thổn thức, mang mát với lòng cô mang mát. Cô để tâm hồn tê tái bâng khuâng, ta muốn nâng tấm khăn hồng lau mắt lệ cho ai, vì ta sợ má đào kia phai. Cũng như ta đã ca, khuyên ngày vui trở lại, cùng với ánh quang minh còn mãi, cho người với cảnh quên già. Mấy dần thơ tập mới. Tiếng sáo thiên thai, ánh xuân lướt cỏ xuân tươi, bên rừng thổi sáo một hai kim đồng, tiếng đưa hiu hắt bên lòng, buồn ơi xa vắng mênh mông là buồn. Tiên ngã tóc xõa bên nguồn, hàng tùng rủ rỉ trên cồn điều hiu, mây hồng ngừng lại sau đèo, mình cây nắng nhuộm bóng chiều không đi. Trời cao xanh ngắt, ô kìa, hai con hạc trắng bay về bồng lai. Theo chim tiếng sáo lên khơi, lại theo dòng suối bên người tiên Nga. Khi cao dúc tận mây mờ, khi gần vắt dẻo bên bờ cây xanh. Êm như lọt tiếng tơ tình, đẹp như ngọc nữ uống mình trong không. Thiên thai thoảng gió mơ mộng, ngọc chân buồn tưởng tiếng lòng xa bay. Mấy dần thơ tập mới. Bên sông đưa khách, tặng tác giả đời mưa gió. Lòng em như nước Trường Giang ấy, sớm tối theo chàng tới Phúc Châu. Lời kỹ nữ. Trời nặng mây mù, mấy khóm cây, đứng kia không biết tỉnh hay say. Đổ bờ sông trắng con thuyền bé, cạnh lớp lau già, gió lắc lay. Tôi tiễn đưa anh đến tận thuyền, để dài thêm hạn cuộc tình duyên. Thuyền đi tôi sẽ rời chân lại, tôi nhớ tình ta, anh vội quên. Thuyền khách đi rồi tôi vẫn cho, lòng tôi theo lái tới phương mô. Bâng khuâng trong cõi sầu vô hạn, không khóc vì chân nước mắt khô. Đâu biết rằng anh cũng chỉ là khách chơi dây lát ghé chơi qua. Rồi thôi, níu áo không tình nữa, để mặc mình ai khổ ước mơ. tôi chỉ là người mơ ước thôi, là người mơ ước hảo, than ôi. Bình minh chói lói đâu đâu ấy, còn chốn lòng riêng u ám hoài. Mà biết vô duyên, vẫn cứ mong, trăm năm ôm mãi khối tình không, trọn đời làm kẻ đưa thuyền khách, thuyền chảy trơ vơ đứng dưới sông. Mấy dần thơ tập mới. Cây đàn muôn điệu. Tôi chỉ là một khách tình si, ham vẻ đẹp, có muôn hình muôn thể. Mượn lấy bút nàng ly tao, tôi vẽ, và mượn cây đàn ngàn phím, tôi ca. Vẻ đẹp u trầm, đắm đuối hay ngây thơ, cũng như vẻ đẹp cao siêu hùng tráng, của non nước, của thi văn, tư tưởng, dáng yêu kiều, tha thước khách giai nhân. Ánh tưng bừng linh hoạt nắng trời xuân, vẻ sầu muộn âm thầm ngày mưa gió, cảnh vĩ đại sóng nghiêng trời, thác ngàn đổ, nét mong manh thấp thoáng cánh hoa bay, cảnh cơ hàng nơi nước động bùng lầy, thú sáng lạng mơ hồ trong ảo mộng, chí hăng hái đua ganh đời náo động. Tôi đều yêu, đều kiếm, đều say mê, tôi sẵn lòng đau vì tiếng ai bi, và cảm khoái bởi những lời hăng hái. Tôi ngợi ca với tiếng lòng phấn khởi, tôi thở than cùng thiếu nữ bâng khuâng, tôi véo von theo tiếng sáo lưng chừng, tôi yên ủi với tiếng chuông huyền diệu. Với nàng thơ, tôi có đàn muôn điệu, với nàng thơ, tôi có bút muôn màu. Tôi muốn làm nhà nghệ sĩ nhiệm màu, lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu. Mấy dần thơ tập mới. Giây phút chạnh lòng, tác giả Đoạn Tuyệt. Anh đi đường anh, tôi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, đã quyết không mong sum họp mãi, bận lòng chi nữa lúc chia phôi. Non nước đương chờ gót lãng du, đâu đây dặn tiếng hát chinh phu. Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc, đưa tiễn anh xa chốn hải hồ. Anh đi vui cảnh lạ đường xa, đem chí bình sinh giải nắng mưa, thân đã hiến cho đời gió bụi, đâu còn lưu luyến chút duyên tơ. Rồi có khi nào ngắm bóng mây, chiều thu đưa lạnh gió heo may, dừng chân trên bến sông xa vắng, chạnh nhớ tình tôi trong phút giây. Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy giam hãm thân trong cảnh nặng nề, vẫn để hồn theo người lận đận, vẫn hằng trong đếm bước anh đi. Lấy câu khẳng khái tiễn đưa nhau, em muốn cho ta chẳng thảm sầu, nhưng chính lòng em còn thổn thức, buồn kia em giấu được ta đâu. Em đứng nương mình dưới gốc mai, dinh ngành sương động, lệ hoa rơi, cười nâng tà áo đưa lên gió, em bảo hoa kia khóc hộ người. Rồi bỗng ngừng vui cùng lặng lặng, nhìn nhau bình thản lúc ra đi, nhưng trong khoảnh khắc ơ thờ ấy, thấy cả muôn đời hận biệt ly. Năm năm theo tiếng gọi lên đường, tóc lộng tơi bời gió bốn phương, mấy lúc thẫn thờ trông trở lại, để hồn mơ tới bạn quê hương. Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng, gác tình duyên cũ chẳng đường trông, song le hương khói yêu đương dẫn, phảng phất còn dương dấn cạnh lòng. Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan, trong lúc gần xa pháo nổ rang, rủ áo phong sương trên gác trọ, lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang. Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi, trên đường rộn rã tiếng đua cười, động lòng nhớ bạn xuân năm ấy, cùng ngắm xuân về trên khóm mai. Lòng ta tha thiết đượm tình yêu, như cảnh trời xuân luyến nắng chiều, mắt lệ đắm trong miền cách biệt, phút giây chừng mỏi gối phiêu lưu. Các bụi tung trời, đường vất vả, còn dài, nhưng hãy tạm dừng chân, tưởng người trong chốn xa xăm ấy, chẳng biết vui buồn đón gió xuân. Mấy dần thơ tập mới. Vũ Đình Liên, sinh ngày 15 tháng 10 năm Quý Sửu, tức 1913, ở Hà Nội, học trường Bảo Hộ, trường Luật, dạy tư, quản lý tinh hoa, chủ trương, Revue Pédagogique. làm tham tá thương chính Hà Nội, đã đăng thơ Phong Hóa, Loa, Phụ Nữ Thời Đàm, Tinh Hoa. Có những nhà thơ không bao giờ có thể làm được một câu thơ, tôi muốn nói một câu đáng gọi là thơ. Những người ấy hẳn là những người đáng thương nhất trong thiên hạ. Sao người ta thương hại những kẻ bị tình phụ nuôi một giấc mộng ái ân không thành?